Đó gọi là cái thay đổi căn bản. Như vậy, yếu tố đầu tiên để tự mình đứng vững là phải có trí. Đúng không? Mình khôn ngoan sáng suốt thì không ai bắt nạt mình được hết á. Đó. Bây giờ có trí là có thế nào? Cái trí để đứng vững trong nhà đạo, cái trí để đứng vững được trước những cái bất trắc trong chênh vô thường của cuộc đời là phải hiểu sâu về nhân quả nghiệp báo. Quý vị thấy rất nhiều người khôn ngoan, có tài kinh doanh, cả một gia tài đồ sộ, cái đùng một cái phá sản, phá sản, cái bị stress, cái thân thì bệnh, đưa vô bệnh viện, một thời gian sau cái nó chuyển qua tâm thần luôn, tiêu tán sự nghiệp. Thì như vậy cái trí khôn thế gian đó có giúp người đó thoát khổ được không? Mà quý vị thấy những người ở đời càng khôn, càng đạt được những cái đỉnh điểm cao của đời sống, lỡ bị một cái cú đánh của định mệnh bất trắc xảy tới thì thường đó là những người suy sụp nhất, phải không? À, trái lại có những người hiểu được nhân quả nghiệp báo, hiểu được cái lẽ vô thường, những cái định luật của cuộc đời vũ trụ, thì dù cái việc gì xảy ra với họ, họ có thể giữ được bình tĩnh, đúng không? Đó. Dù là những cái người thân thiết nhất của họ phải ra đi thì đau khổ đó nó vẫn có chừng mức và họ vẫn làm chủ được. Như vậy cái trí hiểu được các định luật của cuộc đời, mà cụ thể là những cái nghiệp báo nhân quả, sẽ giúp mình vững vàng hơn, đứng vững được trong những cái tình huống khó khăn của đời sống mình. Thành ra hiểu được rồi, mình chấp nhận dễ dàng để mà trả những cái quả của mình khi nó đến. Một điều thứ hai là nếu mà trong đời sống chúng ta thì chúng ta ít mong cầu thì người đó khổ nhiều hay là ít? Còn cái người mà càng mong nhiều, càng theo đuổi nhiều, càng cố gắng nhiều thì người đó nó bộ cả đời nó không mấy khi an nhàn, phải không? Thành ra nếu mà mình cái gì mình cũng cố gắng làm hết sức mình, nhưng mà cái mong cầu ít thôi thì đời sống mình nó an ổn. Và nếu mà mình hiểu thêm chút nữa, những cái mong cầu này chỉ để vung bồi cho cái ngã của mình, thì hiểu được như vậy mình sẽ vững vàng hơn trên cái hoàn cảnh của mình. Trong nhà Phật ấy, có một cái câu là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với cái gì? Với chánh pháp. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, là đi đã đi một mình rồi mà tới cái cây đuốc này cũng không phải ai cho mình nữa, mà chính mình thắp lên mà đi. Và ánh sáng này là ánh sáng gì? Ánh sáng chánh pháp. Quý vị có nhớ một câu chuyện thiền rất quen ngài Sùng Tính Lâm Đàm không? Với ngài Đạo Ngô thì ngài Lâm Đàm và Sùng Tính là thị giả, ban đêm lên hầu thầy mình, đêm đã khuya mà vẫn không xuống, thì ông thầy ông mới nói là đêm khuya rồi thôi chú xuống nghỉ. Ngài Lâm Đàm mới nói là bước ra ngoài rồi trở vào, nói trời tối đen. Ông thầy ổng mới đưa cho một cái đuốc, cái đèn gì đó. Thì khi mà ngài Sùng Tính đưa cái tay lấy cái đèn vừa nhận ông thầy thổi tác phục. Ngay đó người học trò ngộ. Ngộ cái gì? Hơi ngộ cái gì thì người đó biết. Còn quý vị nếu có ngộ, quý vị tự biết. Nhưng chỉ có một điều bàn bên lề là nếu cây đèn đó do người khác đưa thì cũng có thể bị người khác thổi, phải không? Ông thầy mà cho cây đèn thì ông thầy cũng có quyền thổi cây đèn. Và cuối cùng như vậy có ánh sáng để xài không? Không có. Còn cây đèn nào mới thật là cây đèn của chính mình? Cây đèn nào mà không kể ngày đêm, già trẻ, sáng tối, luôn luôn chiếu rõ trong mình, thì đó là cái đèn nào? Ở trong nhà thiền lại có một cái câu gọi là hồi quang phản chiếu. Muốn sáng thì phải có đèn. Nhưng mà nếu mà quý vị cứ xoay cái cây đèn ra ngoài, như ví dụ như đây ha, đặt cái đèn mà cứ chiếu ra ngoài hồi, thì quý vị thấy bên ngoài mà quý vị có thấy được bên trong không? Cái khôn ngoan của mình mà mình cứ tính à, hôm nay này công ty này thế này, này cửa hàng kia thế kia này thế này thế kia, thì cứ tính chạy theo hồi như vậy, thì cái riêng trong tâm mình có bao giờ mình thấy được không? Gần nhất cái hơi thở mà chỉ có 3-4 phút mà mình nín thở mình chết ngay phút này, mình có biết được không? Hoặc là mình tính toán cho nhiều cái thấy chóng mặt nhức đầu, cái đi bệnh viện người ta nói là có một khối u ác tính, thì cái chuyện đó mình có biết được không và có làm chủ được không? Hoặc là tính toán cho nhiều cái thấy nhức đầu, cái đột quỵ ngã xuống bán thân bất tội chết không biết đi về đâu, thì như vậy chuyện riêng của mình ngay trong phút đó, chuyện sanh tử mình có biết được không? Thành ra ánh sáng mà xoay bên ngoài càng nhiều thì cái chuyện sanh tử của chính mình có rõ không? Cho nên hồi quang phản chiếu là xoay cái ánh sáng lại để tìm cho ra cái gì là cái chắc thật mà cứu mình ra khỏi sinh tử, là cái nơi nương tựa thật sự của mình. Đó. Như vậy chúng ta sẽ thấy là tự mình thắp đuốc lên mà đi ấy, là thắp lên với chánh pháp, thắp lên để soi lại cái gì chân thật nơi mình, thì lúc đó mới có thể đi được một mình, mới có thể vững được một mình. Chúng ta đang nói về cái phần đứng vững phải có đủ trí. Tại vì nếu không đủ trí thì mình không có đứng vững được. Hồi đó có một vị thiền sư, Ngài Pháp Diễn Ngũ Tổ. Ngài Pháp Diễn là một người căn cơ rất là lắm lợi, nhạy bén. Một hôm Ngài mới được giới thiệu đi đến tham vấn Ngài Bạch Vân. Thì Bạch Vân là một tay cử pháp. Nhưng mà tới khi mà tham vấn Ngài Bạch Vân á, thì Ngài Bạch Vân không có chỉ dạy gì cả, mà biểu đi ra vườn coi cái việc trồng gai, trồng ngoài vườn á, trồng cây. Thì một tháng, hai tháng, một năm, hai năm cũng chỉ có trồng cây ngoài vườn thôi. Thì một hôm Ngài Bạch Vân Ngài mới đi ra ngoài vườn á, Ngài mới nói là: này, ta nói với ông, có một số thiền khách khi hỏi đạo thì cũng nói được, khi mà biểu hạ ngữ cũng hạ ngữ được, chỉ có điều là